hội thánh hiền, tức là các bậc thượng thiện nhân đều tụ họp một chỗ. Lìa ma sự, tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới tuyệt đối không có ma sự, không có lục đạo luân hồi, cũng không có tam ác đạo. Thắng duyên trợ đạo, thắng là thiện duyên rất thù thắng, giúp cho bạn thành tựu đạo nghiệp, thọ mạng vô lượng, nhập chánh định tụ, một đời hạnh mãn, tức là một đời tu hành được viên mãn, không cần để đến đời sau. Đây là mười thứ vui của cõi an dưỡng, tức là mười thứ vui của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho nên gọi là Cực Lạc thế giới. Nếu có người ta hỏi bạn cái quê chỗ nào, thì bạn có thể nói ra từng điều cho họ nghe. Ở cõi ta bà thế giới chúng ta không có mười điều vui này, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều có đầy đủ. Sanh Cực Lạc có bốn ý, nghĩa là mười phương thế giới cũng có Phật. Vì sao phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Tôi nghĩ rằng có những vị đồng tu bị hỏi đến cái vấn đề này. Nếu có người hỏi phải trả lời như thế nào, chỗ này có đáp án, bạn cứ đi theo cách này trả lời thì được rồi. Thứ nhất là hữu duyên, điều này rất quan trọng. Mười phương chư Phật, ta cùng với họ không có duyên, ta muốn đi cũng không được. Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật cùng với những người ta bà thế giới chúng ta có duyên. Không những có duyên, và lại có duyên rất sâu, rất nhiều. Chỉ cần chúng ta muốn đi, không có người nào mà đi không thành. Đây là điều thứ nhất là có duyên. Di Đà nguyện trọng thiên tiếp ta bà nhân, tức là nguyện lực của Di Đà chuyên tiếp dẫn người ta bà thế giới vì đặc biệt có duyên phần. Thứ hai là sự chúng sanh quy bằng tình nhất cố, nhược thiết thập phương gia diệu, sơ tâm mang nhiên, vô sở y thác. Đây tức là chuyên môn chỉ một phương hướng, vì chúng sanh của ta bà thế giới tình chấp rất nặng. Nếu lìa được tình chấp, không học pháp môn này, bạn cũng có thể thành tựu. Nhưng tình chấp khó đoạn thì đới nghiệp vãng sanh. Nếu tình chấp quy nhất, cả thể đều quy A-di-đà Phật, vậy thì được rồi. Giả như nói với bạn có mười phương chư Phật mà tâm của bạn vẫn còn tán loạn, không được tập trung, thì đạo nghĩa không thể thành tựu. Thứ ba là bất ly hoa tạng cố, Cực Lạc khứ thử thập vạn ức sát, tức tại hoa tạng đệ thập tam tầng, vị xuất sắc chủng ngoại. Nghĩa là Tây Phương thế giới đích thật cùng với chúng ta là một nhà, là cùng trong một cái đại thế giới. Cái một cái đại thế giới này tức là hoa tạng thế giới. Cái thế giới này quá lớn, quá lớn. Trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất tường tận. Hoa Nghiêm thế giới gồm có 20 tầng, ta bà thế giới của chúng ta và Tây Phương Cực Lạc thế giới đều ở tầng thứ 13 trong Hoa Tạng thế giới, cho thấy ta bà và Cực Lạc cùng chung một tầng, khoảng cách cũng không xa lắm. Thật ra là trung tâm của Hoa Tạng thế giới. Bốn là tức bổn sư cố, kinh văn hoặc hữu kiến Phật vô lượng thọ, quán tự tại đẳng sở vi nhiễu, ký tán bổn tô, bổn tôn giá na chi đức như thị, khởi phi bổn sư tùy danh dị hóa giả, sự tất tùng thử giới quy bị giới, kiến Di Đà quy Cực Lạc, cư Cực Lạc lý tắc phản bất giác hoàng bổn giác, kiến tự tánh cư duy tâm. Cách nói này vô cùng viên mãn. A Di Đà Phật tức là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, là đồng một vị Phật hóa vô lượng vô biên thân. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì gọi là A Di Đà Phật, ở ta bà thế giới thì gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật, trên thực tế là một vị Phật. Cho nên đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là thấy được bổn tôn Phật. Nên biết rằng những điều này cũng là tùy theo tình chấp chúng sanh của ta bà thế giới mà nói. Có phải là sự thật hay không? Là sự thật, tuyệt đối không phải vọng ngữ. Theo chân lý là trở về bản giác, thì thấy A Di Đà Phật thì chứng tự tánh Phật. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chủ duy tâm tịnh độ. Đây là một thế giới chân thật, không phải là hư ngụy. Thập pháp giới đều không phải chân thật, chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân thật. Phải nên biết, không phải là chân thật thì chúng ta vĩnh viễn không đạt được. Chỉ có chân thật thì chúng ta vĩnh viễn mới đạt được. Phải nên biết, văn thuyết Phật danh vì văn huệ, ước tưởng tại hoài vì tư huệ, trì danh bất vong vì tu huệ, Bồ Tát lý tam diệu huệ tịnh độ vãng hoàng. Đoạn này là nói rõ Bồ Tát Đại Thừa tu tam huệ, văn huệ. Tam huệ tức là văn tư tu, bậc thánh tiểu thừa tu học tam học. Tam học là giới định huệ. Người niệm Phật chúng ta tu học những gì? Chúng ta phải biết điều này. Có người nói niệm Phật là tiểu thừa. Chúng ta niệm Phật không phải là tiểu thừa, chúng ta tu là tam huệ. Rất rõ ràng, nghe được câu danh hiệu A Di Đà Phật này là văn huệ. Trong tâm tưởng nhớ Phật là tư huệ, trong miệng niệm Phật là tu huệ. Cho nên chúng ta tín nguyện trì danh, tức là Bồ Tát Đại Thừa sở tu là tam diệu huệ. Không nên xem phương pháp tu trì này coi thường khinh thường, đó là cái lỗi của họ, vì họ đã hiểu lầm. Nghe pháp môn niệm Phật mà tâm không hoài nghi, gọi là tin. Trong tâm không hoài nghi, trong tâm không có ý niệm thứ hai thì mới gọi là tin. Đây là thật sự tin. Tính dĩ nhi giải, tức là sau khi tin rồi phải hiểu rõ, phải minh bạch thì gọi là giải. Tâm khởi lạc dục, vị chi nguyện, lạc là ưa thích. Trong tâm thật sự khởi sanh lòng ưa thích Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoan hỷ muốn gặp A Di Đà Phật, thì cái nguyện này là chân nguyện. Trong tâm niệm tưởng nhớ A Di Đà Phật thì cũng như tưởng nhớ thân nhân cha mẹ của chúng ta vậy. Hoài niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng như nhớ quê hương vậy. Phải có sự mong muốn sâu xa như vậy thì mới gọi là nguyện. Nguyện dĩ nghi niệm, tâm cần tinh tấn vị chi hạnh. Nghĩa là làm thế nào chúng ta về nhà gặp cha mẹ, làm thế nào trở về quê hương, thì phải niệm niệm không quên một câu A Di Đà Phật này. Phải hết lòng mà niệm, cố gắng khẩn thiết mà niệm thì nhất định được thành tựu. Kinh Di Đà nói, nếu người nào có lòng thì phải nên phát nguyện chấp trì danh hiệu. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Di Đà 3 lần khuyên chúng ta phát nguyện, khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Ngũ nghịch tội nhân, lâm chung thập niệm, đắc vãng sanh giả, diệt đắc bất thối. Tức là những người một đời tạo tác ngũ nghịch thập ác, sau khi mạng chung thì nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Giả như họ có duyên phần, lúc sắp lâm chung gặp được thiện chi thức khuyên nhủ họ niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ nghe xong liền rất vui mừng, liền tiếp nhận thì chịu niệm. Chỉ cần 10 niệm thì được vãng sanh. Mười niệm không phải là một hơi là một niệm, mà là một câu Phật hiệu là một niệm, tức gọi là lâm chung mười niệm. Lúc lâm chung mười niệm một niệm thì đều được vãng sanh. Cho nên có được vãng sanh hay không là quyết định một niệm sau cùng lúc lâm chung. Chúng ta bình thường niệm Phật cũng như huấn luyện binh sĩ vậy, lúc ra đánh trận thì cái then chốt ở tại một niệm sau cùng, cũng tức là hy vọng chúng ta nuôi thành một thói quen. Nếu lúc lâm chung thì không quên mất một niệm sau cùng lúc lâm chung mà nhớ niệm A Di Đà Phật thì chúng ta đã thành công. Phật nhất định đến tiếp dẫn: thành chánh định tụ cố, chuẩn tri tội nhân thập niệm tức sanh khí hỷ. Chuẩn là chắc chắn, khí là pháp khí, tức là họ đã đầy đủ điều kiện chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phản hiện thế nhân tuy hành chúng thiện ư bỉ Phật độ vô tính hệ hạnh nguyện, diệt danh vi phi khí giả. Nghĩa là những người đại thiện thế gian chúng ta là nhà đại từ thiện, họ đã làm rất nhiều việc lợi ích cho xã hội, làm những việc xã hội cho chúng sanh, nhưng họ không tin Tây Phương Cực Lạc thế giới, không muốn vãng sanh, vậy thì họ nhất định không được vãng sanh. Còn những người cho dù có tạo tác ác nghiệp, lúc sắp mạng chung họ thật sự hối cải sám hối, sau cùng họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, Phật không bỏ họ mà tiếp dẫn họ. Tâm của Phật thật là đại từ đại bi. Khi con người đã tạo ác mà biết hối sám hối, mà biết hối cải, thì đây là đại thiện nhân. Chúng ta phải biết điều này, không nên coi thường. Tục ngữ Trung Quốc có nói: lãng tử biết hồi đầu còn quý hơn vàng. Vấn đề là họ có thật sự hồi đầu hay không. Nếu họ thật sự đã hồi đầu thì là con người tốt nhất. Phải biết điều này: nhược thất nhật, thất giả lễ niệm Phật danh. Đây tức là thường thường gọi là đã Phật thất. Khóa tu Phật thất phải là 7 ngày 7 đêm, Phật hiệu không gián đoạn. Tam tâm là chí thành tâm, thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới. Chữ Thiên này là chỉ cho Thập Địa Bồ Tát. Thập Địa Bồ Tát hóa thân làm Đại Phạm Thiên Vương, Ngài ở cõi trời giáo hóa chúng sanh. Đại Phạm Thiên Vương, Thập Địa Bồ Tát đó, vì sao chúng ta phải niệm tâm niệm Ngài? Vì trong vô lượng kiếp trước, Ngài cùng với chúng ta là đồng tham đạo hữu, cùng với chúng ta một đường tu hành. Hiện nay Ngài chứng đến Thập Địa Bồ Tát, đã làm Thiên Vương, chúng ta vẫn còn trong tam ác đạo, vẫn còn đang luân hồi, thật là cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Người ta đời đời kiếp kiếp tinh tấn tu hành, chứng được quả vị thù thắng như vậy, trong lòng chúng ta rất là hổ thẹn, nhưng cũng rất là may mắn ngày nay chúng ta gặp được cái pháp môn này. Nếu trong đời này chúng ta thật sự được vãng sanh thì địa vị của chúng ta có thể ngang hàng với Ngài, lập tức thì cũng như Ngài vậy. Nếu chúng ta không được vãng sanh, tương lai sẽ đọa lạc, thì cùng với Ngài càng cách càng xa. Chúng ta phải tâm niệm điều này, không tâm niệm điều khác. Đọc kinh giải nghĩa, sinh sâu nhân quả, trì giới lợi sanh, phát tâm phát nguyện, người hồi hướng cầu sanh, thì chân Phật hay quá Phật đến rước. Sao lại là chân Phật hay quá Phật đến tiếp dẫn? Đó là chỉ cho công phu niệm Phật sâu hay cạn. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì chân Phật hiện đến. Chân Phật tức là báo thân Phật, là báo thân của A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn. Nếu là sự nhất tâm bất loạn trở xuống đều là thuộc về hóa thân Phật, tức là hóa thân của A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, thì gọi là chân Phật hóa Phật. Thật ra báo thân và hóa thân đều là như nhau, không nên khởi tâm phân biệt. Nếu bạn muốn phân biệt, nhất định phải là báo thân của A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn, thì bạn phải quyết tâm mà niệm. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì báo thân Phật đến tiếp dẫn bạn. Ngồi trên đài kim cang, tức thì hoa nở thấy Phật nghe pháp, ngộ vô sanh nhẫn, sư Phật thọ ký, thì gọi là thượng phẩm thượng sanh. Đoạn này là nói cảnh giới của thượng phẩm thượng sanh. Tuy tạo ngũ nghịch, nhưng không bán pháp nhất định được sanh. Nếu có bán pháp thì không được sanh, có nghĩa là tin thì nhất định được vãng sanh. Điều này phải đặc biệt chú ý đến. Nếu như họ bán Phật bán pháp thì nhất định không tin Phật pháp, đương nhiên là không được vãng sanh. Nếu như họ không bán pháp, họ tin tưởng Phật pháp, tuy họ đã tạo tác tội nghiệp cực trọng mà cầu sanh tịnh độ cũng được vãng sanh. Nhưng phải xem kinh nhiều lần, phải đọc nhiều lần, phải hiểu rõ ý nghĩa trong kinh. Vì sao họ được vãng sanh là bởi vì họ đích thật hội đủ những điều kiện như trong kinh đã nói, tức là họ thật sự sám hối, thật sự hồi đầu thì họ nhất định được sanh. Cho nên công đức của sám hối vãng sanh thật là không thể nghĩ bàn. Vì vậy những người niệm Phật chúng ta đối xử với những người ác thế gian tạo tác tội nghiệp, không nên khinh mạng họ, không nên coi thường họ. Tại vì sao? Nói không chừng lúc lâm chung họ vãng sanh, họ sám hối vãng sanh, phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không bằng họ. Rất có thể là như vậy. Chúng tôi đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Thế Tôn có nói câu chuyện của vua A Xà Thế giết cha hại mẹ cùng với đề bà Đạt Đa liên kết phá hòa hợp ta và hợp tăng, đã tạo tác ngũ nghịch thập ác. Lúc trong Đại Tạng Kinh có một cuốn kinh A Xà Thế Vương là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Nói vua A Xà Thế lúc sắp mạng chung biết sám hối, tự biết mình lúc sanh tiền đã làm những việc hoàn toàn sai lầm. Nay hồi đầu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vua A Xà Thế vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là phẩm vị gì? Là thượng phẩm trung sanh. Đây là chúng ta không thể ngờ được. Người tạo tội nghiệp như vậy mà được vãng sanh, theo chúng ta nghĩ có lẽ là hạ phẩm vãng sanh, đâu có ngờ rằng là được thượng phẩm trung sanh. Đó là do lực lượng sám hối của vua Xà Thế, là thật sự sám hối, thật sự hồi đầu thì lập tức siêu việt. Cho nên đây cũng là đánh thức chúng ta phải đối xử với những người thế gian tạo ác, không nên khinh mạng họ. Trong Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương có dạy lễ kính chư Phật, nghĩa là đối xử với tất cả mọi người phải có lòng cung kính và là rất đúng. Hễ họ vừa hồi đầu hối cải thì cái công đức đó vô lượng vô biên. Đại Bản nói, Đại Bản tức là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ, tính là bất nghi nại chí nhất niệm, niệm ư bỉ Phật diệt đất vãng sanh. Đây tức là nói rõ hợp ba bộ kinh lại mà xem thì chúng ta đã liễu giải. Một niệm là lúc lâm chung một niệm, không nhất định phải là mười niệm, một niệm cũng được vãng sanh, cho thấy cái pháp môn này thật là thù thắng. Đích thật là chỉ sợ chính pháp giới chúng sanh, tất cả chúng sanh không có duyên phần gặp được. Nếu có duyên phần gặp được pháp môn này thì không một ai mà không được độ. Trong đời này không một ai mà không thành Phật. Cho nên pháp môn này thù thắng, pháp môn nào cũng không sánh bằng. Vì vậy mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán, tất cả chư Phật Như Lai đều hoằng dương. Đây là chúng tôi đọc trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà biết được sáu phương Phật đều tán thán, tức là sáu phương Phật đều hoằng dương bộ kinh điển này. Tất cả chư Phật đều giới thiệu cái pháp môn này cho tất cả chúng sanh, tiến cử pháp môn này cho tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta đã nắm được rõ ràng những sự thật này rồi, sau đó thì mới hết lòng hết dạ mà niệm một câu Phật hiệu này, thế mới biết được câu Phật hiệu này rất thù thắng, mới biết được sự lợi ích của pháp môn này. Không một pháp môn nào mà có thể sánh bằng pháp môn niệm Phật này. Thiện Đạo Vân, tức là Đại sư Thiện Đạo, là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta. Ngài là người đời nhà Đường, thiên niệm nhi phi thiên quan, Câu này là nói trong chuyện ký có ghi chép Đại sư Thiện Đạo, Ngài là A-di-đà Phật, hóa thân đến. Nói Ngài lúc niệm Phật thì trong miệng phóng ra hào quang. Niệm một tiếng Phật hiệu thì có một ánh hào quang. Trong ánh hào quang có một vị Phật. Đó là lúc bấy giờ mọi người đều thấy được. Ngài niệm 10 tiếng thì có 10 ánh hào quang. Niệm 100 tiếng thì có 100 ánh hào quang. Niệm 1000 tiếng thì có 1000 ánh hào quang. Cho nên lúc bấy giờ mọi người đều gọi Ngài Đại sư Thiện Đạo là Quang Minh Pháp Sư. Tức là miệng của Ngài phóng ra hào quang. Tiểu Khang tức là Đại sư Tiểu Khang, cũng là tổ sư đời thứ 5 của Tịnh Độ Tông. Ngài niệm 10 tiếng cũng phóng hào quang 10 vị Phật. Những vị tổ sư đều là Phật Bồ Tát tái lai, cho nên các ngài niệm Phật đều có hào quang, đều có tượng Phật xuất hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm có bài kệ nói rằng: Dĩ Phật vi cảnh giới, chuyên niệm nhi bất xả, sử nhân đắc kiến Phật, kỳ số giữ tâm đẳng. Nghĩa là cái tâm này, bạn niệm Phật số lượng bao nhiêu, bạn niệm Phật được bao nhiêu thì thấy được bao nhiêu vị Phật. Niệm vô lượng Phật thì thấy được vô lượng Phật. Đây là trong kinh Hoa Nghiêm nói đó. Tu hành phải lấy Phật làm cảnh giới, thật là đệ nhất thù thắng, không có thứ nào thù thắng hơn. Quý vị phải hiểu điều này. Tâm tâm niệm niệm trong tâm có Phật thì người này thành Phật rất là mau chóng. Phật do tâm mà có. Phật do đâu mà có? Phật là do tâm mà thành. Phật cũng là từ tâm tưởng sanh. Mỗi ngày chúng ta nhớ Phật niệm Phật thì thời gian thấm thoát tự mình đã biến thành Phật. Tức là cái đạo lý này. Cho nên ý niệm trong tâm vô cùng quan trọng. Không thể không biết điều này. Sinh lý thân thể của chúng ta hoàn toàn chịu sự khống chế của ý niệm. Nếu ý niệm của chúng ta thanh tịnh thì thân thể thanh tịnh, khỏe mạnh, sống lâu. Hiện nay rất nhiều người trong tâm thường nhớ bệnh, nhớ già. Vì sao họ nhớ bệnh? Vì nhớ đến rất nhiều thuốc bổ. Loại thuốc này bổ cái này, loại thuốc kia bổ cái kia. Ngày ngày đi hỏi thăm, ngày ngày đi tìm mua cho được. Đó tức là nhớ bệnh. Bất kỳ uống loại thuốc nào bổ nào, đến lúc đó vẫn phải sanh bệnh. Tại vì sao? Vì họ đã nhớ thành công. Nhớ thành công, quý vị có hiểu không? Là nhớ thành công thì sanh bệnh liền. Nhớ tiêm thì mang bệnh tiêm. Nhớ lao phổi thì mang bệnh lao phổi. Nhớ cái gì thì mang bệnh cái đó. Thật là phiền phức. Nếu nhớ đến rất nhiều dinh dưỡng. Dinh dưỡng là giữ gìn cho lớp da mịn màng. Chất dinh dưỡng làm cho vết nhăn mất đi. Đó là nhớ cái gì? Là nhớ già. Cho nên có mua những đồ trang điểm tốt như thế nào, nhưng càng trang điểm thì càng già. Già bệnh chết đều là do bệnh nhớ mới có. Lục đạo luân hồi cũng là do nhớ mới có. Nhưng tại sao bạn không nhớ Phật? Nhớ Phật niệm Phật thì thành Phật. Phật không già, có vị Phật nào là da mặt nhăn nheo hay không? Có vị Phật nào có râu ria không? Là không có. Nhớ Phật niệm Phật thì tự nhiên không già cũng không sanh bệnh. Cho nên ý niệm rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Trí huệ của Phật vô lượng, quang minh của Phật vô lượng, thọ mạng của Phật vô lượng, phước báo của Phật vô lượng. Có người nhà người nào phước báo lớn hơn Phật hay không? Hễ chúng ta nhớ Phật niệm Phật thì tất thì cả thảy đều đạt được hết. Không cần nhớ từng thứ lặt vặt. Khi vừa niệm Phật thì là viên viên mãn mãn, tất cả đều đạt được hết. Cho nên tất trong tất cả hạnh pháp, tức là trong tất cả pháp môn, không có pháp môn nào tốt hơn pháp môn niệm Phật, đặc biệt là niệm A Di Đà Phật. Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta. A Di Đà Phật là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Tri Vương. Cho nên niệm A Di Đà Phật thì cũng như niệm hết mười phương ba đời tất cả chư Phật, không bỏ sót một vị Phật nào. Lợi ích của sự niệm A Di Đà Phật nhất định phải biết. Chúng tôi đã giảng trong ba ngày này, quý vị không nhớ được hết cũng không sao, chỉ cần nhớ được một câu niệm A Di Đà Phật thì đủ rồi, công đức của bạn thì được viên mãn. Phật hỏi về chứng đắc viên thông, con không lựa chọn điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp đắc tam ma địa, đó là thù thắng nhất. Đến đoạn này thì ngài Đại Thế Chí Bồ Tát mới trả lời: bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 5 đoạn sau cùng, Thích Ca Mâu Ni Phật ni Phật có gạn hỏi: nay ta hỏi các ông, vào thở ban đầu mới phát tâm trong thập bát giới, ở nơi giới nào chứng ngộ viên thông, do phương pháp nào được vào tam ma địa? Thích Ca Mâu Ni Phật đưa ra cái vấn đề này hỏi đại chúng, thì Đại Thế Chí Bồ Tát trả lời rằng: Phật hỏi về chứng đắc viên thông, tôi con không lựa chọn điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp, tức là ngài đem phương pháp tu hành của ngài hoàn toàn nói ra hết. Đắc tam ma địa đó là thù thắng nhất, đắc tam ma địa tức là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, viên mãn thành tựu vô thượng bồ đề. Pháp môn nào là thù thắng nhất? Điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp là thù thắng nhất. Cho nên tại trong vô lượng vô biên pháp môn, Đại Thế Chí Bồ Tát không chọn pháp môn khác, chỉ chọn lấy chuyên niệm A Di Đà Phật. Chúng tôi xin giảng đến nơi đây, giới thiệu phần sớ sơ tiên hoa thì là viên mãn, tiếp theo là còn một ít thì giờ. Nghe nói hôm nay có một số đồng tu phát tâm quy y, tôi muốn đem phần đại ý của quy y dùng cách đơn giản để giải thích cho quý vị. Tôi nghe được có mấy vị đồng tu rất nhiệt tâm nói rằng: thưa Pháp Sư, ngày đến đây rất là hiếm có, hôm nay chúng tôi muốn phát tâm quy Pháp Sư. Lúc đó tôi nghe xong không có nói chi cả. Bây giờ ở tại đây tôi xin giải thích cho rõ ràng tại sao lại nói quy y tôi. Quý vị nói như vậy thì rắc rối lớn, không thể đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy thì tương lai đi về đâu? Đi vào địa ngục A Tỳ. Tôi nói cho bạn biết là thật đấy, bạn sẽ đi vào địa ngục A Tỳ, bạn không thể đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nên biết rằng bạn quy y là quy y Tam Bảo, không có nói quy y vị Pháp Sư nào. Tam Bảo là một tăng đoàn hòa hợp, là cái tăng đoàn này rất lớn, là một đoàn thể của tận hư không biến pháp giới. Hôm nay bạn quy chỉ có Pháp Sư Tịnh Không là quy sư của ta, còn những pháp sư khác không phải là quy sư của ta. Bạn ở đó tạo ra phân hóa, bạn ở đó phá hòa hợp tăng, thì cũng như ở thế gian này chúng ta có chính đảng vậy. Bạn muốn xin vào đảng thì đảng bộ phái một người đại diện đến để làm giám thể, nhưng bạn không hiểu ra sao đã nhập vào đảng của họ thì thành cái thể thống gì, thật là quá đổi sai lầm, không thể không rõ ràng. Cho nên không quy y thì không có chuyện, thể vừa quy y thì là đã tạo tội nặng mà tự mình vẫn không biết. Tôi đã nói rõ ràng, nếu trong tâm của bạn vẫn còn nghĩ rằng quy y Pháp Sư Tịnh Không thì tương lai bạn đọa vào địa ngục A Tỳ, tôi không gánh trách nhiệm, tôi không chịu liên lụy. Tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi ở tại đây là truyền thọ tam quy cho quý vị. Quý vị ở trước tượng Phật Bồ Tát tuyên thệ, tôi làm chứng minh cho quý vị. Thì cũng như quý vị lúc sinh vào đảng tuyên thệ, đảng bộ phái một người có tư cách thâm niên đến để làm giám thệ, để làm chứng minh cho quý vị. Nay tôi đến làm chứng minh cho quý vị, là đem ý nghĩa của tam quy giảng cho quý vị nghe, là truyền thọ cho quý vị, không phải là quy tôi. Nếu là quý vị là quy Tam Bảo, là đệ tử của Tam Bảo, thì được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, vậy thì đúng rồi. Nếu như nói quy một Pháp Sư nào đó thì là hỏng hết. Cái quan niệm này phải chuyển qua, tuyệt đối không được sai lầm. Thế mà sai lầm thì gọi là chỉ sai một ly cách xa ngàn dặm, trong tương lai tự mình không hiểu tại sao bị đọa lạc. Đó thật là chuyện rất đáng thương. Cho nên nhất định phải nắm cho rõ ràng, phải nắm cho minh bạch. Chúng tôi có thâu một băng giảng cassette quy y Tam Bảo, giảng được rất rõ ràng. Phàm là những người đã tiếp nhận quy y, chúng tôi nhất định tặng cho quý vị. Vì muốn tiết kiệm thì giờ, quý vị mang về nhà phải nghe nhiều lần, nghe đến khi nào hiểu được rất rõ ràng, rất minh bạch, thì thật sự đã có quy, thật sự đã có y. Quy y như vậy mới là có hiệu quả. Nếu không thì chỉ là thọ quy y địa trên hình thức, gọi là tự dối mình, dối lừa dối tam bảo. Tại vì sao? Vì giả quy y. Thật sự trong tâm không có hồi đầu, cũng không có nương tựa, chỉ là được truyền thọ theo nghi thức. Thọ nghi thức đó tức là tự lừa dối mình, lừa dối Phật Bồ Tát, còn lừa dối tất cả đại chúng. Ta đã quy y rồi, đây là lừa dối đại chúng. Thật ra bạn không có quy cũng không có y, nên biết rằng quy là hồi quy, là hồi đầu, y là nương tựa. Chúng ta từ nơi nào hồi đầu, nương tựa cái gì? Cái gì gọi là quy y? Bạn cũng không hiểu. Phật nói cho chúng ta biết tiêu chuẩn là tam bảo. Tam bảo là Phật Pháp Tăng. Nhưng lại e sợ khi bạn nghe thì sanh ra hiểu lầm, tưởng rằng Phật thì nghĩ đến tượng Phật. Tượng Phật không thể nhờ cậy được, tức là Bồ Tát làm bằng đất, qua sông tự thân khó giữ. Chúng ta nương tựa họ, nương tựa họ đâu có nhờ cậy được, không thể nhờ cậy cái này. Còn nương tựa kinh điển, một ngọn lửa thì đốt cháy hết, cũng nhờ cậy không được. Nương tựa người xuất gia thì sao? Người xuất gia nếu không tu hành thì không chứng quả, họ cũng là hạng phàm phu, tự thân khó giữ. Chúng ta nhờ cậy họ có được hay không? Cho nên Phật dạy cho chúng ta tam bảo là thật sự chúng ta có thể nương tựa, gọi là tự tánh tam bảo, đó là thật sự nhờ cậy được. Vào đời nhà Đường, Đại sư Huệ Năng là lục tổ của Thiền Tông, Ngài truyền thọ tam quy. Trong đàn kinh có nói rất rõ ràng, Ngài truyền thọ tam quy cho mọi người, không nói Phật Pháp Tăng. Ngài không nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là sợ người ta hiểu lầm. Đây là lòng từ bi của Đại sư Huệ Năng. Ngài nói quy giác, quy chánh, quy tịnh. Khi chúng ta nghe cách nói này thì không đến nỗi sanh ra hiểu lầm, cảm thấy rất là mới mẻ. Đây là chỗ phi thường của Đại sư Huệ Năng. Ngài nói Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Vừa nghe giải thích thì chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, thì chúng ta hiểu được từ đâu mà hồi đầu. Chúng ta từ mê hoặc điên đảo hồi đầu, phải nương tựa tự tánh giác. Chúng ta phải niệm niệm giác mà không mê, đó là bạn đã chân thật quy y. Nếu sau khi bạn quy y mà vẫn còn mơ hồ không rõ thì bạn chưa có quy y. Sau khi quy y rồi thì không còn mê hoặc nữa, không thì không còn mơ hồ nữa. Đối xử với người, với sự, với vật rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch thì bạn mới là đệ tử của Phật, gọi là quy y Phật. Cái gì gọi là quy y Pháp? Pháp là chánh tri chánh kiến. Trong kinh Pháp Hoa có nói nhập Phật tri kiến. Cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh là chính xác, tuyệt đối không có sai lầm. Cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta từ tất cả sai lầm mà quay đầu trở về, có chỗ nương tựa chính xác. Cách nhìn, cách nghĩ thuần chánh, gọi là quy y Pháp. Thứ ba là quy y Tăng. Tăng là thanh tịnh. Người hiện nay chúng ta nói là ô nhiễm, chúng ta cảm thấy sự ô nhiễm rất sâu. Hoàn cảnh ô nhiễm, sinh lý ô nhiễm, tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, thật là rối loạn. Người không giống người. Phật dạy cho chúng ta từ tất cả ô nhiễm quay đầu trở về, nương tựa tâm thanh tịnh, phải nương theo thanh tịnh. Vậy thì đúng rồi, tâm thanh tịnh thì tất cả đều thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải biết từ đâu mà hồi đầu, nương tựa cái gì. Cho nên chúng ta phải biết nương tựa giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, tức là tự tánh tam bảo, là chỗ quy y chân chánh của chúng ta. Phải biết điều này. Cho nên từ mê trở về giác, từ tà trở về chánh, từ ô nhiễm trở về thanh tịnh, Đó là chúng ta đã thật sự quy, đã thật sự làm theo như vậy. Còn tự tánh Tam Bảo tức là tổng cương lĩnh tu học trong Phật Pháp. Phải biết điều này. Nếu có người muốn hỏi bạn, các ông học Phật, học Phật mong cầu cái gì, chúng ta phải biết trả lời. Đệ tử Phật mong cầu là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa Trung Văn là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đã dịch thành tiếng Hoa. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là trí huệ cứu cánh viên mãn. Chúng ta học Phật là mong cầu điều này, là trí huệ cứu cánh viên mãn. Cái trí huệ này là không có chỗ nào mà không biết, không có chỗ nào mà không có khả năng. Chúng ta mong cầu điều này. Vậy thì bạn tu hành là tu cái gì? Chúng ta là tu giác chánh tịnh, tức là Tam Bảo. Cho nên Tam Bảo là tổng cương lĩnh sự tu hành của chúng ta. Bất luận là thiền tông hay giáo hạ, hoặc hiển giáo và mật giáo, chỉ cần là Phật Pháp đều là tu giác chánh tịnh. Ba điều cương lĩnh này, tu giác chánh tịnh đã thành tựu, đã viên mãn, tức là không chỗ nào mà không biết, không chỗ nào mà không có khả năng. Cũng có nghĩa là đạt được trí huệ cứu cánh viên mãn. Cho nên nhất định phải hiểu rõ chúng ta mong cầu cái gì, chúng ta tu cái gì. Vậy thì bây giờ hỏi bạn dùng phương pháp gì để tu? Chúng ta dùng trì danh niệm Phật. Cho nên niệm Phật là phương pháp thủ đoạn, còn thiền tông dùng là tham cứu, đó là phương pháp thủ đoạn. Tu mật tông thì dùng trì chú tam mật tương ứng, đó cũng là phương pháp thủ đoạn. Cho nên phương pháp thủ đoạn có vô lượng vô biên, pháp môn có vô lượng vô biên. Pháp là phương pháp, môn là bí quyết. Phương pháp bí quyết rất nhiều, có 84,000 vô lượng vô biên. Nhưng cương lĩnh chỉ có một, tức là giác chánh tịnh. Lìa khỏi giác chánh tịnh thì không phải Phật Pháp. Quý vị nên biết từ nơi nào hồi đầu, nương tựa cái gì, cho thấy không phải là quy y tôi. Nếu quy y tôi thì bạn hết đời rồi, thì hỏng hết cả. Cho nên nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Đây là tôi giải thích tam quy y, tức là tổng cương lĩnh của sự tu hành truyền thọ cho quý vị. Tức là quý vị đã thật sự quy y rồi, còn như nghi thức truyền thọ tam quy không quan trọng. Cái quan trọng là quý vị thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch, từ trong tâm thật sự hồi đầu, thật sự nương tựa giác chánh tịnh. Dù không có người chứng minh cho quý vị cũng là đệ tử chân chánh của Phật, Phật Bồ Tát đã thừa nhận. Nếu quý vị không có thật sự hồi đầu, không những tôi làm chứng minh cho quý vị và Thích Ca Mâu Ni Phật làm chứng minh cho quý vị, cũng không có ai thừa nhận là mạo danh, là mạo nhận, là giả mạo, đó không phải là thật. Cho dù các bậc cao tăng đại đức làm chứng minh cho quý vị cũng đều là giả. Nếu tự chúng ta chân tâm hồi đầu, nương tựa giác chánh tịnh, vậy thì đúng rồi. Đây là nói về sự truyền thọ tam quy thông thường. Tuy rằng thời gian của chúng tôi rất ít, nhưng giảng được rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống, phải làm thế nào? Phải y theo giác chánh tịnh. Cái gì gọi là giác? Cái gì gọi là chánh tri chánh kiến? Chúng ta không hiểu rõ. Bây giờ tôi lại truyền thọ cho chư vị đồng tu. Đây là chúng ta thực hiện trong phạm vi cuộc sống của tịnh tông chúng ta. Chúng ta quy Phật là A-di-đà Phật, tức là chúng ta đã nhìn nhận quy y A-di-đà Phật. Quy Pháp là Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà. Chúng ta chuyên y theo Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà, không y theo những kinh điển khác. Còn quy y Tăng, tôi xin giới thiệu cho quý vị ba vị, không có tôi. Vị thứ nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát, vị thứ hai là Đại Thế Chí Bồ Tát, vị thứ ba là Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là tôi xin giới thiệu cho quý vị ba vị này. Chúng ta phải học theo Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Chúng ta học theo Đại Thế Chí Bồ Tát chuyên tu chuyên hoằng. Đại Thế Chí Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật chỉ có một câu A Di Đà Phật. Chúng ta học theo Ngài, chúng ta học theo Phổ Hiền Bồ Tát, mở rộng tâm lượng, tận hư không biến pháp giới, chúng ta bao dung tất cả, cả thể đều lễ kính xưng tán mãi cho đến hồi hướng. Ba vị tăng bảo này là trên hình tướng tam bảo của chúng ta, là hình tướng tam bảo. Thật sự quy như vậy thì xin chúc mừng quý vị. Về sau có người muốn hỏi bạn quy y với ai thì bạn trả lời tôi đã quy y A Di Đà Phật, tôi là đệ tử của A Di Đà Phật. Trả lời như vậy thì đúng rồi, quý vị đã từng quy y rồi nhưng không có hiểu rõ ý nghĩa của quy y, mơ hồ không rõ đã quy y rồi. Thật tại mà nói cũng chẳng có quy cũng chẳng có y, điều là giả mạo. Hôm nay đã nghe tôi giảng về ý nghĩa của quy y, bắt đầu phát tâm lại thì quý vị cả thể đều đã thật sự quy y, cả thể đều là đệ tử của A Di Đà Phật, không có khác biệt. Sau khi quý vị nhận được giấy chứng minh quy y, ở phía sau có lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ này là do Đại sư Hoằng Nhất trích lục từ trong giới kinh mà ra. Đại sư Hoằng Nhất bảo với chúng ta rằng năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế truyền thọ quy y cho mọi người là dùng lời tuyên thệ này, cho nên Ngài khuyến khích chúng ta hãy nên chọn dùng lời tuyên thệ này. Lúc tôi đọc đến những lời của Đại sư Hoằng Nhất dạy thì tôi chọn dùng những lời tuyên thệ này. Những lời tuyên thệ này là năm xưa Đức Thế Tôn đã dùng, đơn giản mà lại long trọng. Ở trước hình tượng của Phật Bồ Tát tuyên thệ đọc 3 lần. Đây tức là đã thật sự quy y. Trong giấy chứng minh quy y tôi có viết rõ ràng, ở phần sau tôi có ký tên, tôi là A Xà Lê chứng minh quy y. Tôi làm chứng minh cho quý vị, quý vị không phải quy y tôi. Cho nên cái trách nhiệm này rất rõ ràng. Nếu sau này quý vị có làm sai bị đọa lạc, tuyệt đối tôi không chịu liên lụy. Trong giấy chứng minh quy y viết rất rõ ràng. Hôm nay thời gian cũng vừa đúng thì được viên mãn phần nghi thức tam quy. Đợi một lát thì chúng tôi đơn giản truyền thọ. Tuy ở đây không có tượng Phật nhưng trong tâm chúng ta quán tưởng A Di Đà Phật ở trước mặt chúng ta thì được rồi. Bây giờ thì chúng ta làm lễ nghi thức truyền thọ tam quy. Chúng ta đơn giản làm một lần, bất luận là có nhận được giấy chứng minh quy hay là không, chúng ta đều đứng dậy, cả thể đều quy A Di Đà Phật. Tôi làm chứng minh cho quý vị.